Chương 37, Băng Tuyết Đại Đế La Phong, Yêu Diêu, Băng Sơn ba người trong trang phục tương đối cùng loại, đều là bên ngoài mặc bộ đồ tác chiến, bên trong là hắc thần sáu trang, có điều trên mặt Băng Sơn và Yêu Nhiên là hai cái mặt nạ màu vàng. Bộ đồ tác chiến và dây chiến này La Phong mặc vào khi trở lại chiến đấu cơ sau khi quan sát Hồng và Thu Mạng chiến đấu. Ba người sống vai ngự không phi hành tại bầu trời hồ nước. Chúng ta tách ra khai quật thôi. Thân vệ Yêu Diêu nói, hảo. Thống vệ Yêu Diêu nói, hảo. Băng Sơn thanh âm băng lãnh trước sau như một. Đi, La Phong cũng gật đầu. Phạm vi hồ nước đảo sương này rộng chừng trăm dặm, diện tích lớn như vậy. Huống chi Thú Hoàng lúc trước chiến cưới, dưới lòng đất cách đấy 3.500 mét. Chiều sâu hồ nước vẹn vẹn 300 mét, nơi không chừng bảo vật còn chôn vùi chỗ nào đó dưới lớp bùn, thổ nhưỡng tầng. Tầng nham thạch, tìm kiếm cũng thật rất khó khăn, tách ra tìm, La Phong cũng rất đồng ý, diện tích dưới tầng nham thạch quá lớn. Ta phải xem xét hồ nước một lần đã. La Phong không khỏi liếc liếc mắt nhìn ra xa, chỉ thấy cách đó mấy ngàn thước một đạo nhân ảnh lao xuống tiến vào hồ nước, hiển nhiên lại là một vị nghị viên cường giả. Bảo vật trong hồ nước não xương qua thật, có sức hấp dẫn lớn a. Phốc, hoa nước bắn lên, La Phong trực tiếp lao xuống giữa hồ nước, bên ngoài mặc bộ đồ chiến đấu, bên trong là hắc thần sáu trang, chân đạp độn thiên toa, 18 tấm lưỡi dao bảo hộ xung quanh thân thể, tùy thời có thể phóng ra, La Phong có thể nói trang bị đến tận răng, bảo vật cũng không biết bảo vật là cái gì, như thế nào mà tìm a. La Phong có chút đau đầu, hiện hôm nay khắp nơi thế lực cũng không rõ ràng lắm bảo vật là cái gì, số lượng có bao nhiêu, chỉ có thể như người mù quanh co tìm lung tung. May mắn ta là tinh thần niệm sư, tinh thần niệm lực có thể lan ra chung quanh 200 thước phạm vi mà tìm tòi. Niệm lực so với radar hiệu quả tốt hơn nhiều a. Cứ như vậy, La Phong bắt đầu một cuộc tìm kiếm bảo vật đầy huyết tinh, đã từng đến cái đảo này một lần. La Phong thiếu chút nữa vứt bỏ cái mạng nhỏ, mà lần này cho dù là cao đẳng quái thú lĩnh chủ La Phong chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, lưỡi dao có thể đem nó dễ dàng đánh chết, thoải mái vô cùng. Hao phí 32 phút, La Phong lấy tốc độ kinh người, đảo qua 80 khu vực hồ nước đánh chết hơn 1.000 đầu quái thú, 13 đầu quái thú lĩnh chủ, trong đó có 2 đầu cao đẳng quái thú lĩnh chủ. Tài liệu được La Phong thu vào cái ba lô siêu to trên lưng do hắc thần sáu trang biến thành thành. Tinh thần niệm sư cấp hành tinh, trên trái đất kiếm tiền quả thực là vô đối, La Phong cảm thán trong lòng, thu nhặt tài liệu của hai quái thú cao cấp lĩnh chủ, còn lại đều vứt bỏ. La Phong có phát hiện gì trong hồ nước hay không? Một đạo thanh âm thông qua đồng hồ thông tin truyền đến, là thanh âm của Yêu Diêu. Ta đã dò xét qua khu vực khoảng 36, nhưng vẫn không có gì. Ta dò xét qua 80 khu vực, cũng không có phát hiện gì. La Phong thấp giọng nói, luận dò xét năng lực, cấp hành tinh cường giả khẳng định so với chiến thần vượt xa rất nhiều, bởi vì cho dù là võ giả cấp hành tinh, bọn họ có khả năng phóng thích năng lượng của gen nguyên năng ra ngoài cơ thể, như pho nghị viên, có thể khiến một tầng lửa vợn quanh cơ thể. Khi ở căn cứ Giang Nam lúc trước Lam nghị viên cản trở La Phong giết Lý Diệu, chung quanh không khí nhiệt độ cũng đột nhiên hạ xuống, khoảnh khắc đại phun nước cũng đóng băng. Võ giả cấp hành tinh có thể khống chế năng lượng trong phạm vi nhất định, có thể dùng để thăm dò bảo vật. Đương nhiên, cấp hành tinh tinh thần niệm sư năng lực thăm dò cực mạnh, kế đó là võ giả cấp hành tinh, tiếp theo nữa là chiến thần tinh thần niệm sư, cuối cùng mới là chiến thần võ giả. Chiến thần võ giả chỉ có thể dùng cặp mắt mà nhìn, hiệu suất rất thấp. Người tìm 80, ta dò xét 36, Băng Sơn dò xét 41, đều không có thu hoạch. Chúng ta ba người cộng lại, phóng chừng vượt qua 95. Ta cho rằng, chúng ta nên tiến vào dưới nền đất dò xét. Yêu Nhiêu truyền âm, ta đồng ý. La Phong trả lời, Su, cùng lúc, Yêu Nhiêu, Băng Sơn, La Phong ba vị cấp hành tinh cường giả nhanh chóng phóng lên cao, phá vỡ mặt nước bay đến không trung, rồi sau đó hướng dấu tích hòn đảo giữa hồ nước bay tới, phốc, phốc. La Phong từ xa nhìn thấy một gã chiến thần võ giả từ trong chiến cơ nhảy vào hồ nước, ngay cả chiến thần cũng tìm đến bảo vật, thật sự là... La Phong lắc đầu, hoàn hảo bọn họ cũng không quá ngu ngốc, cũng biết tiến vào lớp bùn đất giữa đảo mà tìm kiếm. Chiến thần ở giữa hồ nước mà gặp được quái thú lĩnh chủ quả thực là cầm cái mạng nhỏ của mình ra mà chơi. Vừa rồi cũng có một nhóm chiến thần nhảy vào giữa hồ nước, nơi mà trước đây vẫn còn là một hòn đảo, chẳng qua, trải qua một hồi đại chiến, làm cho tầng phía ngoài đảo nhỏ bị tước mất không ít, phần còn thừa lại cũng nằm nước dưới. Mắt thường không thể nhìn thấy được, chiến thần nhảy xuống từ chỗ này, có thể nhanh chóng chui vào bên trong lòng đất, từ đó chui vào tận nham thạch tìm kiếm bảo vật. Trong tận nham thạch rất ít gặp được quái thú, cho dù gặp được quái thú, cho dù gặp được thực lực bình thường cũng rất yếu. Dưới nền đất, tầng nham thạch phạm vi càng rộng, hơn nữa thăm dò khó khăn, so với trong nước càng khó hơn nhiều. Yêu Du lạnh như băng nói, biện pháp cũ, chúng ta tách ra, ta đi trước. La Phong nhẹ nhàng, trực tiếp lao xuống tiến vào mặt hồ, xuống khoảng vài thước, La Phong dễ dàng chui vào bên trong lớp đất đá. Hai chân tự động kéo dài biến thành mũi nhọn, dễ dàng đâm phá lớp nham thạch bên dưới, tiến nhanh xuống dưới. Dưới nền đất là một mảnh hắc ám, dưới mặt đất mà tìm bảo vật, đối với người khác mà nói chỉ sợ rất khó. La Phong tinh thần niệm lực tản ra, không biết bảo vật là cái dạng gì, là thực vật, là khoáng vật, hay sinh mệnh, cũng có thể là di tích cổ văn minh, không có mục tiêu rõ ràng, cho nên tra xét cũng tương đối chậm. 3 giờ sau, dưới nền đất 2-3 cây số, có một dòng ám hà chảy vô cùng mãnh liệt, di chê, có thể hiểu là mạch nước ngầm. Bùng một tiếng, La Phong đánh vỡ núi đá nhảy vào dòng ám hà, chính là nơi này. Lần trước ta ăn ngàn năm liễu một tâm chính là thạch động bên cạnh dòng ám hà này, thật sự là làm cho người ta hoài niệm. Hiện tại cứ kiếm một cái thạch động nghỉ ngơi một chút đã. La Phong ở thông đạo bên cạnh dòng ám hà kiếm một chỗ cao ráo, dễ dàng đào ra một cái huyệt động, trực tiếp nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống thăm dò suốt 3 giờ liền. Hơn nữa lấy mình làm trung tâm, một khu vực hình cầu chung quanh trên dưới bán kính 200 thước mà tra xét, cho dù niệm lực mạnh mẽ nhưng tâm thần cũng mệt mỏi, có mùi vị khác lạ. La Phong khoanh chân ngồi yên nghỉ ngơi, chợt cái mũi giật giật, một mùi hương nhàn nhạt truyền vào lỗ mũi, là mùi dạo. La Phong đột ngột mở mắt ra, bảo vật, rất có thể là bảo vật dưới nền đất 2-3 cây số có thước mùi. Đây là rất chuyện cổ quái, không chuyện có liên quan đến bảo vật trên đảo Sương. Lỗ mũi La Phong ngửi ngửi, phảng phất một con cá nhỏ trực tiếp lủi vào trong dòng ám hạ, lâu lâu trồi lên mặt nước, cẩn thận ngửi. Chính là hướng này, hương vị là từ hướng này bay đến. Một khi xác nhận phương hướng, La Phong lập tức dọc theo ám hạ nhanh chóng tiến đến nơi phát ra mùi hương. Càng đến gần mùi hương càng đậm, oanh long La Phong dọc theo ám hạ, không ngờ đi tới một cái động khẩu rộng lớn. Nơi này tự hồ như một nhánh của dòng ám hạ, có quái thú thủy vực. Niệm lực La Phong đảo qua liền phát hiện, số lượng không nhiều lắm, chẳng qua thực lực cũng tương đối mạnh. Đối với điều này La Phong cũng không cảm thấy kỳ quái. Lúc trước, tại phi cơ căn cứ đóng quân Hoa Hạ quốc, La Phong chứng kiến màn hình dò xét biểu hiện, hồ nước trung bình chiều sâu 300 thước, chỗ sâu nhất gần 1.000 thước. Chẳng qua những điều này chủ yếu đều là số liệu. Trên thực tế giữa hồ nước cùng dưới nền đất còn có các loại thông đạo, bởi vì lấy thể tích thú hoàng như vậy, từ dưới nền đất 3.500 mét vọt tới hồ nước, khi thì đi vào hồ nước, khi thì đi dưới nền đất, bởi vì thú hoàng di động như vậy, cũng sẽ sinh ra từng cái thông đạo dưới nền đất. Lúc ấy màn hình dò xét cũng có phát hiện dưới nền đất có một số hình ảnh giống như thông đạo, trong đó cũng không hề thiếu quái thú thủy vực, cho nên giờ phút này La Phong cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Hương vị là bên kia truyền đến, La Phong nhanh chóng bay lên, xưu, trên mặt nước rộng hơn phía dưới nước 3 thước. La Phong tựa như thuấn di quanh co tới gần 50 pound, tới gần 50 pound, đứng trên mặt nước nhìn phía trước, phía trên hồ nước u ám ở dưới mặt đất này, một viên tinh thể màu trắng bán trong suốt huyền phù giữa không trung, vốn khung cảnh u ám cũng bởi vậy có một chút ánh sáng yếu ớt. Tinh thể màu trắng trong suốt còn tản ra một mùi hương thoang thoảng, làm cho người ta không khỏi có một loại cảm giác phải chảy nước miếng. Chẳng qua đại lượng quái thú dưới hồ nước ngầm cũng đang nhìn chằm chằm vào tinh thể này. Trong đó bỗng có một đầu quái thú nhảy lên muốn nuốt vào. La Phong chứng kiến tinh thể màu trắng khi sắp bị đầu quái thú nuốt vào trong mắt phát sinh biến hóa. Không đúng, La Phong cũng không luyến tiếc, nghi hoặc nhìn một màn này suy nghĩ. Những quái thú khác vì cái gì không có nhảy lên tranh đoạt? Trong nhóm này không hề thiếu quái thú lĩnh chủ, trí tuệ so nhân loại cũng không thấp. Bọn chúng không ngốc, khẳng định có nguyên nhân. Suy, chỉ thấy đầu quái thú nhảy lên nuốt tinh thể màu trắng là một loại giáp sát. Toàn thân phản phất bành trướng, một tiếng trống đau đớn vang lên, bỗng một tiếng, thi thể quái thú giáp xác nổ tung, máu tươi văng lung tung. Một viên tinh thể màu trắng mê người lão đảo huyền phu trở lại trên mặt hồ. Một đám quái thú thủy vực vây quanh màu trắng tinh thể, cả một đám mắt thèm thuồng vô cùng nhưng cũng không dám nuốt vào. La Phong thấy thế hít một ngụm lương khí, tinh thể màu trắng thoạt nhìn thần kỳ vô cùng, ngửi thấy hương vị tự nhiên làm cho người ta chảy nước miếng, không nghĩ tới lại là độc dược, ăn vào sẽ chết. Trong hồ nước này Không ngờ có nhiều thi thể vỡ vụn như thế, La Phong niệm lực đảo qua liền phát hiện. Xem ra phía trước không hề ít quái thú bởi vì nuốt vào mà chết. Đúng lúc này, là bảo vật đảo sư bí bảo, một tràng tiếng Anh vang lên, hai đạo nhân ảnh cũng không đồng phương hướng lao nhanh đến. Là của ta, La Phong ánh mắt chợt lóe, lập tức tâm ý vừa động, tinh thần niệm lực hình thành vô hình đại thủ trực tiếp chộp lấy. Vật quỷ dị này, La Phong cũng không dám dùng bàn tay thật sự chụp lấy, bỗng cũng có một cây đại thủ màu trắng tự dưng xuất hiện chụp đến tinh thể, cùng tinh thần niệm lực của La Phong va chạm cùng một chỗ. Hai người cũng trực tiếp tản ra. La Phong, ta là Mặc Hán Đức Sâm, mau tránh ra. Một câu Hán ngữ không được lưu loát hét to lên, đệ tam nhị trưởng, Băng Tuyết Đại Đế Mặc Hán Đức Sâm. La Phong trong lòng xẹt qua tư liệu người này, Băng Tuyết Đại Đế Mặc Hán Đức Sâm là một trong hai võ giả đạt đến cấp hành tinh tam giai trên trái đất, sinh ra tại Mỹ Quốc, hiện tại là đệ nhất cường giả của Mỹ Quốc, bởi vì thao tác băng tuyết lực xuất thần nhập hóa, được xưng là Băng Tuyết Đại Đế, là siêu cấp cường giả gần với hung và lôi thần nhất. Ngươi cũng dám cướp đồ của võ quán cực hạn, muốn chết phải không? La Phong trực tiếp quát lên một tiếng lớn, Độn Thiên Toa lập tức huyền phụ trước người, tùy thời chuẩn bị thi triển tuyệt chiêu. Nga, nu chi chen, chêu, chê.